Rồi. Ở kế đô tam cửu khắc bi ai, đặc biệt nếu mà ở bên mạng mà bên nữ á, mà trúng sau kế đô á, là thường thường không ít thì nhiều là tháng 3, tháng 9. Chữ khắc là gì nè? Khắc á, à, biết chữ à, khắc là khóc. À, bi ai tất nhiên là nhất định là khắc ai. À, cũng nhiều thì ít, không xa thì gần, không có thế nào đó. Khắc bi ai, khắc chứ không phải là tháng ớ. Khắc bi ai là khóc, nó buồn, đầu thương, nhớ gì đủ là vô chịu hết rồi đó. Tức là về cái đồ thái âm cửu kiếp thập nhất ác, ai trúng sao thái âm, nam hay là nữ gì cũng vậy hết á, thì tháng gì, tháng chín thì nó tốt, chữ kiếp đây là tốt nè. Nhưng mà tháng thập nhất là tháng 11 thì bị những ác quả, hoặc là những cái chuyện xấu nó đến, hoặc là những cái chuyện làm cho buộc về chữ ác này nó có nhiều nghĩa đó. Thì ai mà gặp sao thái âm thì tháng 9 thì tốt đó, nhưng mà tháng 11 phải để ý cẩn thận. Rồi mộc đức thập nhị phúc trùng lai, ai mà trúng được sao mộc đức cái năm đó đó thì tháng mấy nè? Tháng thập nhị, thập nhị là tháng 10 nữa, tháng 12 á thì phúc đức là đủ. Trùng lai, trùng lai là sao? Trùng là nó đến, trùng trùng để nó đến lỗ mũi hết. Trùng trùng chữ trùng này là chữ trọng là trùng nè, trùng lai. Nếu mà nó tới hoài không muốn cũng tới, thôi con nào cũng được, con chó thì sẽ lỡ cúng đi, khổ bao nhiêu người phải cúng ông bà cúng. Hồi xưa còn cúng tâm sen nhưng mà cũng đủ á, cũng đủ hết á. Bây giờ năm nay ở chùa đây thì có cái đặc biệt là có được hai cái nghề mục sư, cũng coi như là đúng theo về cái sự tướng mà giải thích đó, thì chính hai đèn dược sư mà thắp lên để mà cầu nguyện làm thượng ơn như là chúng sao để hạnh phúc, bởi vì đó coi như là tăng thượng duyên để mà cầu nguyện cho cái sự bình yên, sự mà không có hung tai, không có khắc đi ai, vân 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 vân. Đó, giờ đó cho nên là tốt nhất. Thường thường á, như chùa Xá Lợi hồi bên nhà nè, mỗi năm á là ta có tổ chức, nhất là đầu năm thì phải kêu là lập ra 7 cái đàn trà để mà đốt bảy ngọn đèn, rồi tụng kinh dược sư cũng là để cầu nguyện, cầu an hoặc là cầu tiêu trừ bệnh khổ vân vân. Bây giờ cái sẵn có mình, chắc sẵn có chẳng những là 49 ngọn mà ở trong đó nghĩa là mấy trăm cái 49 ngọn nghĩa là mấy trăm ngọn à, thì đó là đại khái để nói được cái gì rõ thêm để mà biết được. Thì tóm lại, khi mà tu tập mà tâm chưa định chưa vững thì dĩ nhiên là còn phải nhờ cái ngoại cảnh hoặc là sự cầu nguyện để cho tâm nó yên tĩnh. Còn cái khi mà đã yên tĩnh hết rồi, hướng về chánh pháp, biết nhân quả rõ ràng, cái chuyện nó đã xảy ra là có cái nhân, nó mới kết cái quả, biết đâu đó một cách rõ ràng về Phật pháp á, thì cái vấn đề cúng hay là không cúng nặng nề, tôi dạy rõ ràng như vậy đó. Còn cái chuyện của các vị ở trong chùa, trong tự viện thì đương nhiên trong hàng thiện nam tín nữ cái nhu cầu về tâm linh để giúp đỡ về tâm linh bất cứ về khía cạnh nào thì quý vị phải tùy thuận chúng sanh, tùy ý công đức, nếu không á nó không tụ đi theo đúng chánh pháp thì không làm việc đó, thì nhiều khi thấu thấp đạo tâm cho các vị đó mà tưởng muốn chánh pháp thì không biết cũng sao đâu, mà ví dụ như thế thành ra phải giải thích rõ để quý vị rõ. Rồi bây giờ mình học đạo này chẳng có chút sao nè. À, trước đây thì không phải đúng, bởi vì đạo này là tu chính, học hồi hướng tức là mười cái quả vị hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là như thế nào? Phải hiểu nó chưa? Hồi hướng nghĩa là càng đầy tấm lòng giúp đời, giúp nhân thế, giúp thế giới chúng sanh, không nghĩ tới mình. Cho nên chứng mười cái quả vị hồi hướng này có thể là hàng Bồ Tát rồi. Nghĩa là Bồ Tát về tháng lắm rồi, không phải là thường đâu. Còn lên thập địa Bồ Tát thì hàng đó coi như là quả vị chắc chắn. Thì để quý vị theo dõi thì dễ hơn. Một là ly tướng hồi hướng. Ly tướng hồi hướng nghĩa là như thế nào? Tôi sợ đây có một vài vị chưa rõ cái chữ hồi hướng á. Hôm trước tôi có giảng là hai lần rồi. Chữ hồi á, chữ ngon nó như thế này là chữ Hán á, chữ hướng á. Hồi này là mình ra, mình làm, mình gom góp lại cái công lao của mình. Hồi á, hầu hầu gom góp lại tất cả. Hướng á là đem hướng, tức là đem cho. Hướng á là hướng về thiên hạ cho. Cái nghĩa đen á, đem hiểu cái nghĩa đen. Bởi vì từ cái nghĩa đen quý vị sẽ nhận chân được cái nghĩa cao, cái nghĩa bóng, cái nghĩa sâu. Nếu cái nghĩa đen quý vị không rõ thì hầu là gì? Tất nhiên là hầu hầu. Mình làm cái gì á, có mình gom góp tất cả mọi là hầu. Hướng là gì? Tất nhiên là mình đem mình cho. Rõ đi. Hướng về người này, hướng về người kia. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, là cũng cái tâm niệm rộng lớn của hàng người ta mới chứng được mười cái quả vị này. Không có ích kỷ, nói tốt chắc là không có ích kỷ. Vì lợi tha lợi ích cho chúng sanh mà làm, cho nên gọi là hầu hướng. Ở người ta giảng giải ra kỹ là hầu tự hướng tha, hầu nhân hướng quả, hầu sự hướng lý. Và cái nghĩa thứ tư là hầu tương hướng tâm. Thì cái đó nó thuộc về cái nghĩa sâu đó. Còn quý vị giữ lòng nào. Thì cái quả vị thứ nhất đó, quả vị là gì? Là cái mà mình lâu nay đã hết lòng hết dạ mình tu tập. Có một ngày nào đó kết quả cho mình, gọi là quả vị. Cũng như trồng cái cây, cái cam, cái xoài, cái khế chẳng hạn, nhiều năm, nhiều tháng mình đã săn sóc, đã bỏ phân tư nước, đến cái ngày nó ra hoa kết trái, đó là kết quả. Quả vị là vậy đó. Lập tu rồi đắc ngộ được, cũng như là học đậu được cái bằng gì đó, thì cái đó gọi đó là kết quả hay là quả vị. Nói cách dễ hiểu để được cái gì thấy, không cho bị những danh từ nó khó lắm. Chính trong đạo Phật, khó khăn nhất là giải tỏa cho được những danh từ chuyên môn. Rồi danh từ chuyên môn dịch từ chữ Phạn ra một cái chữ của quốc độ nào đó, nhiều khi dịch âm, nhiều khi dịch nghĩa, nhiều khi dịch ý, nhiều khi dịch lý, mệt lắm. Nhiều khi có những danh từ trong đạo hai chữ, một chữ thì dịch chữ Phạn ra, cái chữ thứ nhì là dịch chữ Phạn ra. Tôi đơn cử ví dụ hai chữ sám hối đó. Chữ sám nếu nói cho đủ là Samma, tức là Samma. Thì qua Trung Hoa nói cái chữ sám, Samma không đủ nghĩa. Cho nên các vị tổ bên Trung Hoa mới để thêm cái chữ hối. Hối là hối thận, ăn năn. Nếu mà mình cứ biết là trừ cái lỗi đầu trước là mình có lỗi, mình chưa bỏ, nhưng mà không ăn năn sau này còn làm nữa thì cũng không được. Cho nên quý vị biết hai chữ sám hối á, cái danh từ đó, một danh từ cái chữ trước á là chữ Phạn, mà chữ sau là chữ Hòa. Nó kia Phật sát, Phật sát đất vãn vô lượng quan Phật sát. Cái danh từ ở đây tôi nói danh từ rồi. Tại sao mình đọc tới đây là Phật sát mà sát cái gì đâu mày nữa. Chính cái chữ đó họ dịch kêu là nửa dịch âm mà lại nửa dịch ý, kỳ vậy đó nghe không? Tức là Buddha Sitta, Buddha Sitta, xếp ra thức viên nặng có bán nước, có bán nước. Rồi cái người xung quanh người ta bỏ mấy cái chữ kia để Phật sát Bụt đà, bỏ cái chữ đà này Bụt trở thành chữ Phật, Bụt Bụt Phật. Sát là từ cái chữ xếp ta, bỏ cái chữ ta lên gặp chữ xếp, thế rồi nó viết ra thành chữ cái tập tóc quản vô lượng quan Phật sát. Người ta không hiểu chữ Phạn, không hiểu chữ Nho, không giải thích ra tôi bảo tại sao mà tới đây lại có Phật sát và sát Phật không? Đây là Phật sát là cõi nước của Phật. Nó rắc rối lắm. Do đó cho nên người học đạo không tới nơi tới chốn á thì lại giảng dịch xa. Rồi còn cái này nữa, sáng nay tôi nói đây nó thuộc về văn học sử, cũng cái danh từ đó, cũng có danh từ đó. Nhưng mà đứng về giáo lý khi Phật nói cho hàng tiểu học á thì lại dịch khác. Cũng cái danh từ đó nhưng mà Đức Phật nói cho hàng trung đẳng á thì phải dịch khác. Cũng cái danh từ đó tôi không khác mà nói cho hàng cao đẳng, hàng siêu xuất phải diễn dịch khác. Cho nên đây người ta gọi là có đọc ra một bài người ta hiểu là nó bị cho ngồi ngạo tên đâu. Ngoài ra còn chứng ngộ nữa, cái vấn đề dịch kinh sách còn chứng ngộ nữa. Bởi vì người chứng ngộ dịch đó khác mà người thường cứ dịch đó. Thì để bây giờ cái quả vị thứ nhất ly tướng hồi hướng đọc trước tôi giảng xong. Phật dạy, Đức Phật dạy, Đức Phật đây là chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy ngài A Nan, A Nan là đệ tử lớn của Đức Phật. Nói về thân tộc đó, thì ngài A Nan là bà con sao này? Em sao? Phật ba ruột. Bởi vì Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn, mà ngài A Nan là con của vua Học Phạn, anh em ruột, Phật ba ruột. Mà hiểu rõ này nên Phật dạy này A Nan, vị thiện nam tử nào là bất cứ người nào, chữ thiện nam tử đây là bất cứ người nào đầy đủ thần thông. Đầy đủ thần thông nghĩa là trí hóa mở mang thông suốt, nói cái gì hiểu cái nấy, nói cái gì biết, biết cả bài từ trước mình nữa, biết gì cũng nghĩa là tinh thông hết rồi, trên gọi là thần thông. Nói cách nôm na phổ thông là như vậy đó. Hoàn thành việc Phật đầu, nghĩa là hoàn thành là làm xong công việc giải thoát việc đạo đầu, việc Phật việc đạo, làm việc này làm việc kia làm việc nào và liền không tinh chân thuần khiết, nghĩa là rộng rạc chân chánh. Tinh là rộng rạc, chân là chân chánh, thuần khiết nghĩa là
tinh vi,
nghĩa là rộng rạc một mặt mà làm chứ không có vì danh mà làm, vì lợi mà làm, vì người ta khen mà làm, không không. Cái vụ năm đó chính cái quả gì này là phải dẹp mang cái vụ mà danh lợi này, hay còn danh lợi là không có chứng này được. Xa lìa các hoạn nạn, bao nhiêu cái hoạn nạn không còn nữa, cho đến nỗi mạng sống cũng không cần sợ nữa. Muốn đi hồi nào đi, muốn chết hồi nào chết, muốn nghĩa là không có cái gì gọi là đáng sợ hoạn nạn. Ra cứu độ chúng sanh, cứ một mặt ra tay tế độ chúng sanh, việc lớn việc nhỏ việc rộng việc hẹp, có khả năng mình làm ra tế độ chúng sanh, giúp trừ các tướng năm độ sở độ. Danh từ đó thấy không, nghĩa là giúp trừ các tướng năm độ sở độ là sao nè, quý vị nào biết con mình à? Năng độ là còn sở độ. Ví dụ năng độ là Đức Phật là bậc năng độ, mình là hàng được Đức Phật độ. Cũng như cái người hay cho và cái người bị cho. Ví dụ bây giờ tôi cho cái người đó một cái khăn, tôi là năng khăn cho khăn độ, còn cái người mình nhận cái khăn này là sở độ bị độ. Làm nó nhớ là cái danh từ này nó mà tí nó nghe nếu mà không có năng độ sở độ, giúp trừ không còn thấy mình là người năng độ mà cũng không thấy chúng sanh đạt được mình độ con bình đẳng. Do đó cho nên công việc làm nó mới trở về tâm vô vi, trở về cái tâm mà không còn một cái chấp trước như là vô vi, chứ không phải là vô vi là không có gì đâu, không phải vô vi là không đóng, không phải gì đâu. Vô vi nghĩa là làm mà không thấy mình làm gì hết, nghĩa là làm tất cả mà tự tập không thấy mình làm. Vô vi độ tận chúng sanh, có thể nó độ hàng hà sa số chúng sanh như Đức Phật, nhưng mà cuối cùng ngài tuyên bố một câu này, nói này, không có độ chúng sanh này. Đó gọi là vô vi là vậy đó. Và chỉ hướng cho con đường niết bàn, và chỉ hướng cho con đường tới đó là chỗ thành tịnh đó, nhưng mà cũng không chấp niết bàn, chỉ phải đến đó nhưng mà cũng không chấp đó là thật sự niết bàn. Bởi vì nếu còn chấp đó là thật sự niết bàn á thì còn trở ngại, còn chướng ngại, còn bị hạn cuộc. Mà đã hạn cuộc thì không có độ tận chúng sanh được. Ví dụ cái tay của chúng tôi mà chúng tôi phải nắm một cái này, cái vật gì đâu vậy, thì chịu cái vật khác không nắm được. Cho nên ra làm phải xả, cái hành phải xả, hành phải xả, tu hành phải bỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị làm tu tập và hành đạo, làm đạo 30 năm nhưng mà quý vị coi như chưa làm được. Cái chịu này cao lắm mà, cũng cao lắm mà, không phải chịu đâu. Chứ còn nếu mà mình cộng á, mình tu không nổi, thấy không? Cũng như tôi nói đơn giản hết sức là dễ dàng để quý vị thấy không? Sáng ngày cho tâm quan rồi, trưa các ai tới cầm xin nữa mình có việc thì đừng có bị cái tâm quan sáng. Mình mới ngang đám mình cho nữa phải vậy không? Chứ nếu mà cứ ngồi trong việc hồn sáng mình không có thứ gì trong rồi, thì bây giờ đã không dám nhiều lắm, mình trong chuột thôi. Đó. Rồi nếu mà cho làm thứ gì rồi, chiều có ai đến cầm xin nữa mà mình có phương tiện giúp đỡ nữa, cũng đừng thèm nghĩ hai cái trước, cái sáng cái trưa. Như vậy nó có tiến ngược, nó có đi tới cái chỗ kêu là rốt ráo được. Còn cái tâm mình khổ lắm, cứ nghĩ hoài nó hồi sáng mình làm phước tâm ban đầu đủ rồi, ngày nay đủ rồi, cho nên không có làm gì được nữa. Các vị Bồ Tát á, người ta làm mãi mà không thấy. Mà có như vậy thì mới bước tới được. Cũng như cái chân mình bước, chân mình bước tới một bước, mình phải bỏ bước nó đi, mình mới bước tới cái bước thứ nhì. Nếu mà mình cứ giữ nó mà tôi bước tới đây, thôi tôi đứng đây đi, thì không bao giờ mà bước tới cái gì. Sự tu cũng vậy. Cho nên ra là tất cả được không thấy mình làm, không thấy năng động sự nào. Gọi là cứu hộ tất cả chúng sanh, lìa tướng hồi hướng chúng sanh, nghĩa là ra làm tất cả giúp ích cho đời, một việc nhỏ cũng không bỏ, nhưng mà không thấy mình làm được thì mới công đức mới tích tiểu thành đa. Rồi tự nhiên là như Đức Phật đó, quý vị mà đọc tiền thân của Đức Phật, đọc bổn sự bổn sanh của Đức Phật, đọc tôn sa tăng ca của Đức Phật, quý vị sẽ thấy vô lượng kiếp ngài hy sinh cho chúng sanh. Mà nói chúng sanh có mình không? Cho nên cái nhiều khi người ta hiểu đạo rồi, khi mà ra làm đạo là nhiêu bà thưởng thức quả đức, thay quý vị thay gì hiểu đạo. Cho nên trong khi mà hành đạo bị chướng ngại, nên nói không có ai mà ngàn áp được cái chánh pháp, với chánh đạo chân lý cái ai ngàn áp, nhưng mà bị chướng ngại cái sự hành đạo, cho nên ngài nghĩ thôi bây giờ cái xác thân có nghĩa lý gì đâu, thôi bây giờ nhất tâm xin đã viết thơ đợi rồi, đã để đơn xin thưa rồi đủ thứ hết mà không sáng tỏ được. Do đó cho nên thôi bây giờ đốt cây đuốc bằng cái thân này để cho những người có bổn phận sáng tỏ rằng cái chuyện đó là cái chuyện chính đáng, chứ không phải là cái chuyện tham vọng. Do đó cũng vì vậy cho nên quý vị thấy ở trong cái hình đó, thường thường là người ta khi nào mà bị chết mà chết cái kiểu đốt như vậy đó, là khi vừa chăm lửa là ngã liền. Nhưng mà trong cái hình của quý vị thấy, nghĩa là ngồi đó 15 phút rồi cháy tan rồi mới ngã xuống, là cái đó là nhờ một cái sức mạnh, cái sức mạnh phi phát nguyện đó chứ. Còn cái chứ không phải là bắt buộc. Nếu bắt buộc á nó khác, Cho nên cái công việc làm thường thường ông đạo có cái danh từ là phát bồ đề tâm đó. Hãy nói với anh như là Phật xin quên phát bồ đề tâm làm gì đó. Bởi vì khi mà phát bồ đề tâm thì nó lại hăng hái. Còn nếu mà bắt buộc á thì lại cũng cái việc làm đó thôi nhưng là quẩy quại nghĩa cử. Cho nên trong nhà Phật không có giáo luyện mà có chữ tự giác. Bởi vì nếu là đạo giải thoát rồi mà còn có giáo quyền ở trên bắt buộc xuống á thì cái đó chưa giải thoát, còn đương khổ nào. Người học đạo rồi biết là đây mình phải sáng suốt giác ngộ, mình tự giác, mình biết mình phước cỡ nào, tài năng cỡ nào, công việc của mình nên tự giác. Thì ở đây cái vấn đề mà trở lại vấn đề chính đạo quả của mình, khi mà cứu độ tất cả chúng sanh, lìa tướng hầu hướng chúng sanh, nghĩa là đừng có mình làm gom là như thế, tôi giảng gom là được cho, nhưng mà đừng nghĩ nó tôi gom thì tôi cho 40 lần là không, giờ tôi không thấy vừa rồi, đừng nghĩ như thế, đến cái hơi thở cuối cùng, đến hơi thở đó, hơi thở cuối cùng là chưa chắc gì mình giải quyết xong cuộc đời này nữa, giải thoát, kế tiếp là khác, nếu chưa giải thoát thì nguyện là cái đời kế khi mà vừa sanh ra đừng gặp những cái chuyện ác xấu nữa, mà gặp ở trong gia đình tu hành rồi có thể nói rằng tu tập sốt đồng hồ đó, thì nhờ cái phước lành của mình làm một cách mạnh mẽ phải chấp thẳng. Bây giờ khi chú giải thì quý vị về xem được rồi ha, chú giải dưới đó có sẵn với số một rồi đó. Hai là bóc hoại hầu hướng. Bóc hoại hầu hướng làm sao? Hoại hết các pháp hoại, xa lìa hết những pháp xa lìa, gọi là bóc hoại hầu hướng. Khó thì mới khó thấy không? Bây giờ đi giải thì dễ hiểu chưa? Hoại hết các pháp hoại là sao? Nghĩa là tiếng hoại á, tức là hư hoại đi, không gì dùng cái tiếng đó đi. Bóc hoại nghe. Bóc hoại nghĩa là như thế nào? Là không có để cho tâm mình bại hoại, không để cho tâm mình hư hoại, mà giờ phút nào tâm mình cũng vững chắc mà làm, dầu khó đến đâu, dù khổ đến đâu, dù bực bội đến đâu, dù ai có mắng chửi đến đâu đi nữa, nhưng tâm mà làm một lần noi theo gót chưa biết Phật đó. Giả sử mình không có đi nữa nhưng mà chúng sanh cứ đủ chuyện nó la lên nó có đi nữa, ai là đó. Kêu là hoại hết các pháp, hoại là bỏ hết đi, bỏ các cái pháp mà họ cứ nói trên này cái kia, hoại là hư hoại, bại hoại. Xa lìa những pháp, xa lìa những mình, thí dụ như bây giờ nói như này, tôi phải xa lìa điều ác, tôi không thể làm điều ác nữa. Nhưng mà khi mà mình còn nói mình xa lìa điều ác á, tất nhiên là mình còn vướng trong điều ác. À, phải hiểu như vậy. Thầy là đừng nói. Đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh lý tán. Mình nói rằng cái là cái lý đạo nó mất đi. Đó, tu cao đó, mình nói đó. Cho nên gặp những người làm tu cao, tu thấp, mình học đạo, mình biết á. Biết cái gì này tu cao mà thấp. Còn mà tu mà cứ đem ra quảng cáo vậy, tôi quảng cáo cái là chứng này ngộ kia rồi cũng được lắm rồi, cái nó dễ hiểu lắm, là phải xa lìa tiếng người ta không dám nói mà. Nhưng mà người có một chút mắt sáng, tức là tuệ nhãn, ba là đẳng Phật hồi hướng. Đẳng là bình đẳng, Phật là sáng suốt bình đẳng mà hồi hướng. Trong Phật ở đây coi giải dưới này, bản giác tâm sạch tạm nhiên, cái câu đó là giải dưới Phật đó, cái bản giác mình tâm sạch tạm nhiên nghĩa là nó tự nhiên, cũng như nước mặt hồ ở mùa thu nó trong trẻo là nó tự nhiên, tới cái lúc đó nó trong trẻo. Thì ở đây bản giác là chỉ là bản tánh mình, bản tánh sáng suốt của mình từ xưa tới giờ, bản tánh Phật tánh đó, tâm sạch tạm nhiên, hiệp đồng cứu cánh giác của chư Phật, nghĩa là cái bản tánh của mình đó hiệp đồng, nghĩa là hòa hợp với cái cứu cánh giác là cái giác ngộ rốt ráo của chư Phật, nghĩa là như thế này. Bây giờ trong này có năm ngọn đèn, năm ngọn đèn, ngọn đèn là ánh sáng ra sao, năm ngọn đèn là thí dụ cho cái ánh sáng của Đức Phật, giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ mình có một ngọn đèn, dầu là dầu lửa, dù là dầu chay, dù là ngọn đèn cay, thắp lên, xem thắp lên thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn đó nó cũng hòa hợp với cái ánh sáng của đèn. Khi nói về nó rõ hơn, cao lắm, cho nên tôi nói cái này là đã cao lắm rồi chứ không phải là phổ thông nữa. Bản giác trong sạch cảm giác là chỉ cho cái tánh sáng của mỗi người chúng ta, hay hiệp đồng cứu kính giác của chư Phật, nghĩa là phải hòa với cái yên sáng giác ngộ của Phật. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Điều đó là cao như vậy đó, thấy chưa? Gọi là bình đẳng nhất thiết Phật hậu hướng. Như vậy đó là bình đẳng nhất thiết Phật hậu hướng, nghĩa là cái tâm mình bình đẳng đối với tất cả các đức Phật. Mình làm đây á là làm vì cái bản giác giữa Phật và mình, là mình làm. Chứ không phải mình làm đây là để cho người ta khen, không phải mình làm đây để cho người ta kính trọng. Bởi vì kính trọng khen đó là chuyện thế gian, cái chuyện đó không thành vấn đề gì hết. Mà ai mà cứ lo lao đao lẩm đẩm trong cái chuyện mà cứ khen chê, làm đạo nó còn thấp. Nhiều lắm anh đã hưởng chút phước thôi, có phước chứ không phải là vô dụng đâu, không phải vô dụng, nhưng mà sao hưởng phước thôi. Còn cái mà ngon lành đó, cùng với Phật lên mà ngồi kéo ghế nghe nói chuyện với Phật á, là phải bỏ cái này. Đừng có nghĩ gì, ai chửi ai mắng ai gì, làm cứ làm. Thì có một ngày nào đây sẽ có người kéo ghế mình ngồi ngang hàng với Đức Phật để nói chuyện mình đánh. Tính là nó tính quan hỷ lên. Bốn là chi xứ hầu hướng. Chi xứ cái câu này cũng có nè. Tâm tinh thuần chân chính, phát minh rất nhiều diệu dụng, thì tâm địa đồng như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hầu hướng. Chí không phải là chi nha, chí là chí xứ hầu hướng, chí bỏ dấu. Chí xứ hầu hướng là sao? Là đến nơi đến chỗ, đến nơi đến chỗ. Công việc người mình làm đây nghĩa là có mục đích đến nơi đến chỗ, chứ không phải nghe người ta khen mà mình làm, không phải nghe người ta tôn trọng mà mình làm, không phải nghe người ta tin gì không phải vậy. Cho nên mới nói là tâm tinh thuần chân chánh, ai khen cũng được, ai chê cũng xong, ai quê mình cũng mặc kệ, nghĩa là không có cái tâm gì, con đường mình đã dạch rồi mình cứ đi, dầu ai có nói là không không anh đi đâu, có cọ bạc cọ cái nào nó chờ rắn nó rắn thứ mà rắn mà rắn được đưa nó chờ chứ nó thương gì. Đã là con đường là mà mình phải đi, chứ đừng có sợ. Ý nói vậy đó. Phát minh rất nhiều diệu dụng, phát minh rất nhiều dụng. Con người tu tập như vậy rồi nó có nhiều cái sáng kiến, cái tự nhiên trí, cái vô tư trí. Cái trí này không do thầy dạy, cái trí này không do học mà có, chứ là tự nhiên trí, vô tư trí. Người Phật tử tu tập phải làm sao cho cái tự nhiên trí, vô tư trí nó phát triển ra được. Thì ở trong này nó phát sinh rất nhiều diệu dụng, mình làm nhiều cái đặc biệt đó, không thể nghĩ bàn được. Còn nếu không có cái trí sáng á, phát minh á, thì lại làm trong công thức, ai biết sao mình làm vậy, nhiều khi làm sai nữa. Còn có cái trí sáng thì nó tự nhiên, nó có một cái diệu dụng đặc biệt lắm. Diệu dụng là cái gì? Tức là cái mà người ta gọi là hết sức là linh thiêng. Cái đó kêu mầu nhiệm khó cắt nghĩa được, không nên đem ra bằng lời mà cắt nghĩa được. Thì tâm địa đồng như Phật địa, chừng đó cái tâm địa của mình nó giống như là tâm địa của Phật. Tâm địa Phật sao thì tâm địa mình vậy. Hiện bây giờ tại vì tâm địa mình không giống như tâm địa Phật, Phật thì tâm như thái hư như không, lượng châu xa giới. Còn mình thì cái tâm chỉ hạ cuộc chút thôi, lo cho mình những người ngoài mà nó thèm lo, chết mặt trời chết nhìn chết đi. Thế là điểm này thôi á, là quý vị sẽ có cái tự hào chứ. Đạo Phật đại đồng thế giới cách đây 2526 năm. 27 năm thì nó đại đạo thế giới. Nếu người nào cũng thực hành cái điểm này hết á, thì thế giới trên thế giới này không ai cái ham đâu, không ai mà kêu làm khổ ai đâu. Cái này làm được mới gọi là chúng sanh. Rồi ha, điểm thứ mấy cái chú chạy chú gì đọc đem về chú có đọc chút. Năm là vô tận hồi hướng. Vô tận hồi hướng nghĩa là như thế nào? Như là cùng chúng sanh trong thế giới, là mình cùng với chúng sanh trong thế giới này, thế giới ta bà mình đang ở nè, liên hệ mật thiết lẫn nhau, không có chi ngăn ngại, mình sống chung và mình sống trải lòng thương, từ lớn đến nhỏ, từ da vàng đến da trắng đến da đen đến da đỏ, mình coi không có gì khác với mình hết, bởi vì đồng một giọt nước mắt cùng mặn, đồng một giọt máu cùng đỏ, thì làm sao cái gì ghét là gì? Dầu là lớp bên ngoài cái nước da nó đen thì nhưng mà bên trong máu cũng cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Điểm đó là phải hiểu cái điểm đó đó, thành ra mình không có khỏi cái tâm ganh ghét thì ra được. Còn nếu không á, thành ra phải tập, trước hết là tập tập cái gì? Tất nhiên là mình tập lo, dĩ nhiên là lo cho mình trước, rồi lo cho người thân thuộc, rồi lo cho lòng lòng, cho chúng sanh, cho pháp giới, cho tam thiên đại thiên. Tất nhiên là mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống trong cái gì hết. Rồi như là cùng chúng sanh trong thế giới liên hệ mật thiết lẫn nhau, không có chi ngăn ngại, đừng cho nó ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tại hồi hướng. Giải nghĩa đó từng từng quả thì giải nghĩa một cách đơn giản, tuy nó cô động ở trong danh từ nhưng mà giải tỏa được danh từ rồi thì cũng không phải là khó hiểu đâu. Sáu, bình đẳng hồi hướng. Bình đẳng hồi hướng có nghĩa là khi ra chứng được cái quả vị này rồi thì làm mọi công việc bình đẳng, kẻ quán người thân của mình đẳng. Chẳng những là người thân thuộc với mình coi là bình đẳng, mà ngay những cái người quán đối với mình cũng coi là bình đẳng nữa. Tâm địa hợp đồng với Phật địa, tất nhiên là cái tâm địa của mình hợp đồng với tâm địa của Phật giống nhau, thì địa nào, tức địa vị nào, chỗ nào đó cũng phát hiện nhân thanh tịnh. Thì cái chỗ nào cũng phát hiện được cái nhân thanh tịnh, mà ở cái nhân thanh tịnh thì cái quả sẽ được thanh tịnh, tự nhiên cây nào quả đấy. Nhờ đó tròn chứng niết bàn, nghĩa là coi như là viên dung mọi việc, không còn cái gì chướng ngại nữa, tức là tròn chứng niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hậu ước, tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhưng mà không để cho chúng sanh lâu kéo. Đó, cái điểm này cũng khó đó, nhiều khi nói rằng là được rồi tôi tùy thuận, nhiều khi mà mình cứ nói rằng là không để tùy thuận, nhưng mà tùy thuận một tuổi á bị người ta lầu buông thì không nên tùy thuận. Cũng như nói rằng là được rồi bây giờ mấy ông bạn không mời đi ăn tiệc bữa xong mình tùy thuận một chút, nên mình vô đó mình ngồi mình niệm Phật không có cái gì đâu, vô mong nó ra cái sửa soạn rồi. Bảy là đẳng quán hồi hướng. Đẳng quán hồi hướng á là chân căn đã hoàn thành thì mười chúng sanh đều là bản tánh của ta. Đó. Chân căn là gì? Tức là cái căn tánh, chân tánh rồi. Thì đã hoàn thành thì mười chúng sanh, tức là thập loại chúng sanh đó, đều là bản tánh của ta, là nghĩa như thế nào? Nghĩa là từ Phật mười loại chúng sanh đó, thường thường gọi là cứu loại, nhưng mà nói chúng sanh thì nhiều khi Phật cũng nói là Phật cũng ở trong từ chúng sanh mà Phật thành Phật, thì Phật, Bồ Tát, Hình Văn, Duyên Giác, Trời, Atula, Người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, mười cảnh giới đó, mười hạng đó cũng đều là có cái bản tánh như ta hết. Đức Phật nói như tiêu chúng sanh gia của Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tại vì chúng sanh còn dư hơi muội cho nếu giác ngộ giống như Phật. Nhờ đó tự tánh thành tựu viên mãn, Nhờ như vậy đó mà cái tánh được thành tựu viên mãn, nhưng không bao giờ quên độ chúng sanh. Nhưng không bao giờ quên độ chúng sanh, nghĩa là lúc nào cũng cứ lo giúp đỡ cho chúng sanh. Tới cùng gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hậu hướng. Có nhãn nghĩa thôi không? Thì nói cách dễ hiểu để cho quý vị thông cảm một cách rõ ràng như thế này nè. Phật lúc nào cũng tùy thuận chúng sanh. Người ra làm việc đạo lúc nào cũng tùy thuận chúng sanh. Nhưng chỉ có khi tùy thuận thuận, mà có lúc phải tùy thuận nghịch. Là tại sao thành đô biết điều chúng sanh đó. Cái điều chúng sanh đó là nó tùy quá. Thì đầu tiên mình xác chắc hơn mình tùy thuận. Cái tùy thuận của mình đây là cái tùy thuận để mà dắt dẫn, để mà giải thích, để mà đưa người đó trở về con đường con đường thiện. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần. Thì lúc bây giờ phải dùng lại cái nghịch tùy thuận, hiểu không? Cái nghịch tùy thuận nghĩa là bằng bất cứ một phương tiện nào. Ví dụ bây giờ tôi đang giữ cái ví dụ cho nó rõ ràng này. Ví dụ bây giờ mình có cái ông bạn hay là có một người bạn đó, tư nhận thức nói cái gì đó là nhận thức liền chứ không có để lâu. Thì đầu tiên đó, thì cái người nó nhận thức vô ý, vô nhận thức mình thấy nói theo, nên nếu mà theo nói theo ngoài đầu đó, là mình coi như là nói theo người ta gọi là sự đứng hay là chậm đứng liền đó. Nhưng mà trong lúc đó mình làm như là tuyệt thẩm này, tuyệt thẩm có nghĩa là tuyệt thẩm đấy là khi một người đầu nha thì sao chứ mình không dám chậm liền, không dám mê bình liền, không dám kêu là chậm đứng liền. Một lần, hai lần, ba lần mà thấy không được thì trong lúc đó khi nãy bên kia mà giận một cách vô lý thì bên đây mình cũng giận được. Mình đang nhớ là giữ mình thay tiền trong này là giữ ngoài chân thanh điểm mặt trong này giống như ngoài thì cũng giống như đó, là còn tại hơn thì đó nữa. Nhớ ngay cái điểm đó là cái điểm quan trọng đó. Không muốn nhá, không giận được, không đập bàn đập ghế, nhưng mà trong lòng bởi vì có như vậy mới điều phục chúng sanh, cái người đó mới nghe. Thì cái câu này tôi nói đó, cái điểm này tôi nói đó, nó giống như vậy nè. Con trong nhà cũng vậy, cháu trong nhà cũng như có những đứa con đứa cháu khi nhỏ đó chỉ nói ngọt là nó nghe, còn có những đứa con đứa cháu là phải để cái roi rồi nó biết. Thì đó là ví dụ nó vậy. Cần tùy thuận, thuận thì thuận mà có cái nghịch tùy thuận. Vì vậy cho nên quý vị vô trong mấy cái chùa xưa, vô tới cửa tam quan thứ nhì là thấy có hồng an cầm buông đứng đó, nó ở trong chùa xong thờ cái ông dưỡng trộn mắt cũng làm dữ vậy. Đó cũng là tùy thuận chúng sanh đây. Tùy thuận là lúc này ngược đến thì chúng sanh ăn cường ăn chịu ăn phục lắm nè, không phải là dễ đâu. Coi vậy đó chúng mà khó độ lắm cho nên dễ đâu. Đẳng quán hồi hướng, chân căn đã hoàn toàn, thì mười chúng sanh đều là bản tánh của ta, nhờ đó tự tánh thành tựu viên mãn. Nhờ đó mà mình coi như là hòa đồng viên mãn. Nhưng không bao giờ quên độ chúng sanh, lúc nào cũng thao thức độ chúng sanh. Tuy giận dữ như vậy để cho họ hạ cái giận xuống, nhưng mình vẫn thắng nghĩ giận chỉ rằng cái giận không tốt đâu, phải không? Quên thấy không? Giận như vậy không tốt, thế này anh đau mất con, giận mất con, chỉ năn nỉ chứ không phải là mình giận nên đập đàn đập cưới nó bỏ đi thôi, đầu ăn chết mặc kệ tôi vậy. Tôi cần anh nó đâu phải năn nỉ nữa chứ là tổ chức sanh luôn luôn này vậy đó. Nên gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hậu hướng. Tám chân như hậu hướng, tức tất cả pháp lìa tất cả tướng. Mấy cái câu này nó cô động quá đi, không thế nào mà giảng một thời gian ngắn được. Tức tất cả pháp là sao, nghĩa là như thế này nè. Tức tất cả pháp nghĩa là mình phải theo tất cả chúng sanh, chứ là tức tất cả pháp. Lìa tất cả tướng, nhưng mà đừng để một chúng sanh nào câu thúc, đừng để một cái vật gì nó làm cho mình phải khổ tâm. nhưng mà mình hoài quan đó. Nó phải kêu là tức tất cả pháp mà ly tất cả tướng, cái câu này nó cao lắm. Tức tất cả pháp là sao? Ví dụ thế này nè, hồi xưa Phật đi nghe qua cánh đồng Si Lao, thế Phật hỏi chứ mấy cái con vật gì đã ăn ở ngoài đồng đó. Rồi những người ở trong cái xứ đó nói là dạ trâu ăn cỏ, ngựa ăn cỏ. Thì Đức Phật cũng tùy thuận, Đức Phật nói à vậy ăn trâu với ngựa ăn. Đây là trong kinh có ghi là chúng sanh trước ngô, Phật trước ngô, chúng sanh trước mã, Phật trước mã. Chúng sanh nó nói trong thì Đức Phật nói là đó là cũng trong. Để làm chi? Để tùy thuận theo chúng sanh, để làm đồ chúng sanh. Cho nên nếu chưa cái gì hết mà mình đã nói không, rồi đó không có, nó không phải cái danh từ giả danh, mà sao nó chưa cái gì là mình dày mình la. Trong lúc đó cái người nó chưa có cảm tình gì với mình, một cái chuyện gì hết thì khó độ người ta. Cái nghĩa nó như vậy đó, cái nghĩa thấp mà mình nói như vậy tức là và lìa đều không dính líu chi cả. Một cái tức, một cái lìa, nó không có dính líu. Giữ gìn trung đạo, lúc nào mà cũng đi con đường kêu là trung đạo là con đường ngay thẳng đó, gọi là chân như tướng hầu hướng, chính là giải thoát hầu hướng. Chân tâm đặng chỗ như như bất động thì mười phương pháp giới không có gì ngăn ngại. Cái chân tâm tức là cái tâm sáng suốt chân chánh của mình đó, mà được cái chỗ gọi là như như bất động, ai chửi mình cũng không động, ai khen mình cũng không động, ai mắng mình cũng không động, ai tôn trọng mình cũng chừng đó thôi. Nhưng mà tâm sáng nè, chứ không phải nói như vậy rồi nghĩa là cứ ngơ ngơ ngác ngác đâu, không phải vậy đâu. Thấy không? Ai khen tâm cũng vậy, ai chê tâm cũng vậy, ai chửi mình tâm cũng vậy, ai nói ngọt dịu nhưng mà sáng suốt, biết người nào thế nào. Họ khen mình là vì cái động cơ nào họ khen, họ chê mình vì cái động cơ nào họ chê, biết được cái đó mới giúp đỡ được. Còn không là chỉ biết mình không mà không biết được chúng sanh á là chỉ cái đó không có mà kêu là chính ngộ được. Gọi là vô phược, phược là trói buộc đó nghe, phược giải thoát hầu hướng, nghĩa là không có ràng buộc gì hết, giải thoát hầu hướng. Mời vô lượng hầu hướng, trọn thành được tánh đức thì không bao giờ có pháp giới lượng diệt. Nghĩa là khi mà mình đã tròn đầy cái tánh đức của mình rồi á, thì giữa cái pháp thế giới, pháp giới chúng sanh này á, không có cái gì đo lường, lượng là lường á, không có cái gì gọi là sanh diệt, sanh diệt. Bởi vì nó bình đẳng với nhau á, nó đặc biệt cái điểm đó gọi là bình đẳng với nhau hết. Đó. Gọi là pháp giới vô lượng hầu hướng, đó. Gọi là pháp giới vô lượng hầu hướng. Ly tướng bất hoại, những ai đẳng Phật chi xứ, chí xứ thiện tai vô tận, vô tận tức vô tận, bình đẳng đẳng quán toàn phần, chân như giải thoát vô ngần cảm siêu. Đây là bốn cái câu này là tốn lại mười cái bản vị ở trên đó, cái danh từ của mười bản vị ở trên đó. Bởi vì quý vị vừa học Phật hồi hướng đó. Nhưng mà dầu cho thập tín, quý vị đã nghe mấy tuần trước thập trụ, thập hạnh, bữa nay nghe thập hồi hướng, dầu là 40 cái quả vị đó đi nữa, không ngoài 4 cái gia hạnh này. Hãy có 4 cái gia hạnh này thì trong mỗi quả vị nó mới tiến được. Rồi 4 gia hạnh là 4 cái điều gia công tâm hạnh. Anh An Đức Phật rồi, thiện nam tư thấy thập hạnh cùng tận 41 tâm thanh tịnh ấy rồi, thì lại thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu viên. 41 tâm là có càng huệ không? Càng huệ là 1, thập tín là 11, thập trụ là 21, thập hạnh là 31, thập hồi hướng là 41. Rõ ràng vậy đó. Một mình đoán vị, đó, dịch từ đó, đoán vị tứ gia hạnh, một là nón gia hạnh vị, một là nón. Nón là nghĩa như sao? Liền lấy sự giác ngộ của Phật dùng làm tâm mình, lấy cái sự giác ngộ của chư Phật dùng làm cho tâm mình. Như ra nhưng chưa ra, nghĩa là tâm muốn ra khỏi nhà nhưng mà thật sự chưa đi ra. Ý muốn nói vậy không? Ví như dùi cây để cho ra lửa, muốn đốt cây kia, nghĩa là trò cây như thế này, công sức nóng chỉ nõn là nóng, chỉ nõn ở trên nó là nóng. Nếu mà dò cây lấy lửa dò như thế này nè, mà hãy mới dò mới vừa nóng nó mình bỏ, mới vừa nóng mình bỏ thì không là có lửa được. Tại vì muốn nói cái gì phải tinh tấn, phải tinh tấn, đừng có nên khi nào có khi thì mình thích làm việc thiện rồi bỏ đi, có lúc thì không thích làm việc thiện phải đâm được, phải làm.